hết chửi, hết mắng mà ngồi đó khóc. Rồi lúc đó mới khơi hết tất cả ai nhập, ai làm gì cho bà điên mà khơi hết, rồi mới làm lễ xong, trì chú niệm Phật xong thì cái người điên đó mới lành. Rồi đến khi bà tịch, cũng có điều lạ nữa là khi bà tịch thì sáng đó bà ăn cháo, ăn cháo xong thì bà nằm xuống mà ngủ, tôi đi.
Thế thì bà đi liền,
không hẹn, không chờ, không có tiếp dẫn kịp. Bà đi thì ông Thiện Hoa đến, Thanh Từ đến, chúng tôi có đến, hàng tệ đỡ xuất gia, tại gia đều đến niệm Phật. Bà lại ngồi lên, à, niệm Phật xong cái bà ngồi lên, tiếp dẫn bà ngồi lên, bà cười. Bà cười đẹp lắm, mà hồng đang rụng hết rồi, nó còn có nướng không à. Mà bà cười còn có cái nướng này không, không còn rang như của mình. Dơ hai cái nướng là dễ thương quá, mà miệng thì móm riết rồi, bà cười. À, rồi mới hỏi chứ sao bà ngồi cười. Phật rước ta đi. Thế bà ngồi cho bọn con đi theo, không được, Phật rước có mình tôi thôi. Cái rồi bà ngủ luôn, bà nằm luôn, tịch. Không nói thêm tiếng nữa, các bà nhắm mắt lại các bà đi. Cho nên đến cái phẩm quá thành vụ này, chúng tôi giảng và đi trước các vấn đề này để cho quý Phật tử được nghe thấy cái công phu tu tập của mình dồn nén công phu bao nhiêu năm, để cuối cùng giờ kết thúc là giờ đó. Kết thúc của chúng ta trong việc tu hành là giờ đó. Ngay tự thân ta đã giải thoát được thanh tịnh, được an ổn rồi, được hạnh phúc rồi, nhưng mà khi lâm chung là chúng ta mang tất cả hành trang đó vào cái thế giới an lành của chúng ta. Như vậy thì đến cái phẩm quá thành dụ, đây là phẩm thứ bảy. Thế thì tôi tóm tắt như thế này, quá thành dụ là gì? Như vậy là trong kinh Pháp Hoa nó có bảy cái dụ, mà trong cái dụ này, tức là nhà lửa, cái dụ nhà lửa là một, cái dụ cùng tử là hai, cái dụ mây mưa trong phẩm dược thảo là ba, cái dụ quá thành trong phẩm quá thành này. Và sau này quý vị nghe hai cái dụ, ba cái dụ nữa là y châu trong phẩm ngũ bá đệ tử, và cái dụ kế châu trong phẩm an lạc hạnh, và dụ thầy thuốc trong cái phẩm thọ lượng. Như vậy là cái dụ này là cái dụ về quá thành. Như vậy quá thành là sao? Tại sao gọi là quá thành? Là cái thành được biến hóa ra, nó không phải là thật, mà do Đức Phật biến hóa ra để tạo dừng chân cho các hành giả. Tại sao gọi là dừng chân cho các hành giả? Bởi vì từ một chúng sanh cho đến cõi thành Phật, cái đường đi quá xa. Đức Phật sợ rằng chúng sanh không đủ sức cùng một lúc đi thẳng đến bảo sở được. Do đó mà Đức Phật mới tạo ra cái quá thành này, cái thành quá biến hóa này, để cho tất cả chúng sanh khi tâm tư còn thấp kém thì tu tất cả pháp môn như các vị biết, là tu thập thiện, tu thanh văn, tu duyên giác, Bồ Tát, để chứng nhập Niết Bàn. Như vậy là cái Niết Bàn mà Đức Phật nói từ trước chỉ là quá thành mà thôi. Tại sao như thế? Bởi vì sợ tất cả những cái chủng tử của chúng sanh còn hèn yếu, do đó mà không cùng một lúc để đến bỏ sở để đạt cái Niết Bàn đúng như Đức Phật đã nói. Do đó Đức Phật nó quá thành này, tức là cũng nói Niết Bàn ở đây. Rồi tất cả các hàng thanh văn đều tin rằng đó là sự thật, do đó mà các hàng thanh văn đã tu và đến đó rồi, đã chứng được Niết Bàn rồi. Thì khi chứng được Niết Bàn rồi á, thì Đức Phật lại bảo nghỉ hết mỏi chân chưa, đã khỏe chưa? Nếu giờ khỏe rồi đi nữa. Còn đi nữa vì đây chỉ là nơi tạm nghỉ chân, và để cho hành giả thì tiếp tục đến bảo sở. Do đó mà quý vị không lấy làm lạ là tư đi vào cái phẩm tự quý vị đã nghe khi Đức Phật nói phóng quang rồi nhập định vô lượng nghĩa, nói kinh vô lượng nghĩa rồi phóng quang từ cung trời đâu xuất cho đến địa ngục A Tỳ, mà chuẩn bị nói kinh Pháp Hoa thì sao? thì có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội, nhớ không? Có nhớ không ạ? Có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội. Thế thì các hàng đệ tử Xá Lợi Pháp, Một Kiền Liên, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề và bạch Đức Thế Tôn như thế này: dạ bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật sắp nói pháp lớn, thế mà có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội, như vậy có tổn thương gì đến giáo pháp của Đức Thế Tôn không? Có tổn thương đến giáo hội không? Có tổn thương gì đến danh dự của Đức Thế Tôn không? Đức Thế Tôn mỉm cười: không. Đó là điều vui mừng nhất của ta. Tất cả những hột lúa lép đã bay ra khỏi thùng lúa, chỉ còn lại những hột lúa chắc, và bây giờ ta nói cái pháp bí yếu đó. Còn lại những hột lúa chắc, ta cần những hột lúa chắc chứ ta không cần những hột lúa lép, nhớ quý vị nhớ không? Vâng. Thế thì ở đây đến quá thành dụ rồi, cho nên các bậc thanh văn duyên giác tưởng nhập niết bàn là đủ. Nhưng đến đây Đức Phật nói: không, các ngươi còn phải tiếp tục. Đây chỉ nơi tạm dừng chân để các ngươi tiếp tục cuộc hành trình vĩ đại hơn. Cho nên bây giờ vào phẩm, Đức Phật đã nói: này các tỳ kheo, trong quá khứ vô lượng vô biên có một Đức Phật hiệu là Đại Thông Tí Thắng, và nước của Phật đó tên là Hậu Thành, kiếp tên là Đại Tướng. Và khi được Đức Đại Thông Tí Thắng, từ khi Đức Phật Đại Thông Tí Thắng diệt độ cho đến bây giờ là lâu xa không thể tính được. Đức Đại Thông Tí Thắng đã tịch diệt cho đến bây giờ là lâu xa không thể tính được. Đức Phật Thích Ca sở dĩ mà biết được á, bây giờ Đức Phật Thích Ca hôm nay, tức là hiện kiếp này, được biết được cái sự tích của Đức Phật Đại Thông Tí Thắng đó là nhờ cái sức tùy kiến. À, quý vị nghe rõ từng đoạn từng chữ nha, là nhờ cái sức tri kiến của Như Lai, cho nên việc dù xa cách như mấy đi nữa thì Ngài cũng thấy như việc của hôm nay. Dạ, quý vị hiểu đoạn này không? Như vậy là Đức Phật mở đầu của kinh Phẩm Quá Thành Dụ này là mình nói với các tỳ kheo á, trong thọ quá khứ vô lượng vô ức kiếp thì có một Đức Phật hiệu là Đại Thông Tí Thắng, và Ngài đã tịch diệt quá lâu xa rồi. Và hôm nay Đức Phật Thích Ca mà biết được những cái việc con Đức Phật Đại Thông Tí Thắng là nhờ cái tri kiến của Như Lai. Do cái tri kiến Như Lai, dù cách xa đi mấy đi nữa là Ngài cũng thấy như việc của hôm nay. Nói cách khác là chúng ta ngồi hôm nay có thấy được quá khứ không? Ngồi đây ai thấy được quá khứ không? Chúng ta từ trước ở đâu tới đây, và chúng ta nằm trong bụng mẹ bao nhiêu, và kiếp trước chúng ta làm cái gì thì bây giờ chúng ta chưa biết, và chúng ta là còn là chúng sanh. Còn Đức Phật Thích Ca mà biết được cái quá khứ vô lượng kiếp của Đức Đại Thông Tí Thắng là bởi vì Ngài dùng được cái tri kiến Như Lai. Như vậy là nói chung quy lại, muốn thành Phật ở chúng sanh chỉ có hai việc là tri kiến. Tri là gì? Tri là biết, kiến là thấy. Cái thấy biết của chúng sanh thì bị vô minh che lấp, bị phiền não che lấp, bị những tâm sở xấu nó nhiều quá. Vì thế mà cái biết và cái thấy chúng ta chỉ có thấy biết trước mặt này thôi. Cái thấy biết đó gọi là công sinh, con ấy xám là cái thấy biết bằng tri giác. Còn cái thấy biết của chư Phật đó, là cái thấy biết bằng chân tính. Cho nên Ngài đã có cái tri kiến Như Lai là thấy biết một cách rõ ràng suốt trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà ai biết được như thế là chỉ có việc tu chứng quả rồi thì các ngài mới thấy một cách rõ ràng. Mà muốn chứng quả thì sao? Phải dẹp hết tất cả vọng kiến. Thế thì chúng ta ngồi đây còn vọng kiến không? Còn vọng kiến hay chánh kiến? Vâng, bởi vì chúng ta còn ở trong vọng kiến chứ chưa có chánh kiến, tức là chưa có cái tri kiến của chư Như Lai. Vì thế mà chúng ta không thấy được. Riêng phẩm này nói rằng Đức Phật Thích Ca mà thấy được tất cả sự hoạt dụng của Đức Đại Thông Tí Thắng là bởi vì Đức Phật Thích Ca đã dùng được cái tri kiến của Như Lai. Tôi ví dụ chỗ này vì giảng tới đâu phải ví dụ cho rõ, chứ không thì cũng khó hiểu lắm. Bây giờ quý vị bỏ một cây kim vào trong một cái thùng nước, thì cái thùng nước đã đang bị gió lay động, quý vị có thấy kim không? Có thấy không? Không. Muốn thấy cái kim đó phải chờ lúc nào hết gió, chờ lúc nào cho nước trong lạnh rồi thì thấy rõ cái kim dưới đáy nước, phải không? Vâng. Do đó mà chúng ta tu hôm nay không có gì khác là mỗi ngày phải tụng kinh Pháp Hoa, mỗi ngày phải làm tất cả các việc lành, mỗi ngày phải mài, phải dũa tâm trí của chúng ta, mài dũa hết, gọt rửa hết tất cả những cái dơ bẩn trong tâm trí rồi, thì lúc đó cái tri kiến Như Lai mới hiện lộ. Thế thì chúng ta tụng kinh đây để làm gì? Hôm nay cho quý vị tụng kinh để làm gì? Để mài, để dũa, để gọt, để nạo tất cả những tâm sở xấu. Và chúng ta nghe lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rồi, mỗi ngày, mỗi bữa, mỗi lúc, mỗi giờ, mỗi sát na, chúng ta đều lo chùi rửa cái biết, cái biết của chúng sanh, để cái biết của chúng sanh mà dẹp tan đi được rồi, phiền não dẹp tan được rồi, thì cái tri kiến Như Lai lúc đó mới hiển lộ. Như vậy là chúng ta có cần tụng kinh không? Giờ này quý vị thấy tâm tư quý vị là sao? Giờ này có nói chuyện tham ăn không? Có không? Không ai nghĩ tới là được không? Giờ này đang tập tú vào kinh điển, giờ này đang tập tú vào những lời giảng để chúng ta tiếp thu những lời dạy của chư Phật. Vì thế mà khi chúng ta tập trung tâm ý rồi thì có nhớ đến chuyện vàng bạc không? Có nhớ vàng bao nhiêu lượng không? Vàng bao nhiêu cây không? Bao nhiêu chỉ không? Bữa nay mà chỉ bao nhiêu cũng không cần thiết. Giờ này chúng ta không nói tới nó nữa. Giờ này quý vị có nói đến danh vọng không? Giờ này có nói đến chuyện con cái không? Giờ này có chuyện thù ghét khoe không? Không. Thù ghét khoe xuống mai kia, chứ bây giờ này không còn. Giờ này chỉ tập trung tâm ý vào để mà lo nghe kinh điển, nghe pháp của chư Phật. Vì thế mà mỗi lần chúng ta lắng tai nghe pháp của chư Phật, dồn nén tất cả những pháp chư Phật vào trong lại ra rồi, thì tất cả những cái nghĩ sàng bậy chúng ta tự nhiên tiêu tan ngay. Có tiêu không? Có tiêu không? Tiêu liền. Nhưng mà nếu cái tiêu này mà cứ tiếp tục mãi, một ngày 24 giờ mà tiêu được hết, thì chúng ta sẽ giống con âm dự thiện. Nhưng ngạc về chúng ta chỉ tiêu trong giờ này, nhưng ra khỏi cửa rồi thì nó lại trở lại. Vì thế chúng ta tụng hoài không bao giờ mới trở lại liền. Tất cả những tâm sở xấu, tất cả những phiền não, tất cả những ác cảm, tất cả những chuyện xấu của một chúng sanh, nó trở lại trong ai lại giới thức của chúng ta. Vì thế mà chúng ta phải quân tập hoài, không bao giờ quên được. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca mà sở dĩ thấy được cái Đức Phật Đại Thông Trí Thắng là nhờ cái sức tri kiến của Như Lai, cho nên ngài thấy xa đến như thế mà ngài vẫn thấy nhiều việc ở trước mắt. Và Đức Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Đức Đại Thông Trí Thắng thọ đến 540 vạn ức na do tha kiếp. Lúc còn ngôi đạo tràng ngài đã phá xong ma cung. Lúc ngài ngồi tại đạo tràng, ngài đã phá xong ma quân. Phá xong ma quân là sao? Như vậy Đức Thích Ca có phá xong ma quân không? Khi ngài ngồi gốc cây bồ đề thì canh hai ngài chứng quả gì? Thiên nhẫn minh hả? Canh ba ngài chứng quả gì? Túc mệnh minh. Và đến canh tư ngài chứng quả lão tận tận minh, tức là dẹp phá hết tất cả ma quân. Ma quân trong đó có những ma nào? Ma sắc, ma tiền của, ma danh vọng, ma ham ăn, ma ham ngủ, đó là năm thứ ma. Còn bốn thứ ma nữa là phiền não ma, gì nữa? Tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma. Mà phá cả ngũ ấm ma, phá cả gì? Phiền não ma, phá tử ma. Ngũ ấm ma là sao? Chúng ta mang cái thân ngũ uẩn này, tức là bị ngăn che tất cả sự thật. Cho nên khi ai phá được cái thân ngũ uẩn này, phá được tất cả cái tập hợp của ngũ uẩn để tạo nên cái thân xác này, mà nhìn nó là không thật. Vì thế kinh Bát Nhã đã nói: Quán tự tại hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giới không độ nhất thiết khổ ách. các bậc Bồ Tát đã gọi thấy cái ngũ uẩn này là không. Gọi thấy rõ cái ngũ uẩn này là không, do đó Ngài đã vượt qua tất cả mọi ách nạn. Còn chúng ta thấy ngũ uẩn là không hay là có? Cho nên chúng ta còn thấy ngũ uẩn là có, cho nên mới có giận, có hờn, có vui, có buồn, có thương, có ghét. Mà ai phá hợp thể ngũ uẩn rồi thì lúc nào cũng an nhiên tự tại. Thì lúc nào người nào mà an nhiên tự tại là người đó phá được hợp thể ngũ uẩn. Bây giờ ví dụ có người tới đây ném đá ông Tâm Thanh, mang Tâm Thanh, đồ ngu như bò, mày lấy đâu có chữ à? Rồi ông Tâm Thanh ông làm sao? Nếu ông còn có bản ngã, còn hợp thể ngũ uẩn thì ông Tâm sẽ đứng lên, ông xoắn cho mà bật tay, ông quánh cho mà tông bể từng cái răng, tông nhổ từng cái tóc cho mà biết. Thế là còn hợp thể ngũ uẩn. Mà nếu ai mà thấy hợp thể ngũ uẩn là không thì cái mắng chửi kia đều là không thật. Mà nếu đã quán thấy là không thật, tức là người đó đã phá được hợp thể ngũ uẩn. Thấy tiền của không còn ham muốn nữa, tức là phá được hợp thể ngũ uẩn. Thấy sắc đẹp không còn lâu cuốn được nữa, tức là người phá được cái ma ngũ uẩn. Ham ăn không còn ham ăn, không còn mê ngủ nữa, tức là người phá được cái con ma ngũ uẩn, không còn bị ngăn chè nữa. Như vậy là giữa Phật và chúng sanh á, chỉ có cái màn cách nhau, là một bên thì tham đắm, một bên thì đã xa lìa tất cả cái hợp thể ngũ uẩn đó. Xa lìa không phải là bỏ nó, không phải chặt quang nó đi, nhưng mà từ cái hợp thể ngũ uẩn chúng ta biết mà chúng ta xa lìa tất cả những phiền não nhiễm ô. Đó là ngũ âm ma. Và tử ma là sao? Bây giờ ngồi đây, nếu tất cả Phật tử cái ma, có người bảo thế này: ôi giời, tôi ngủ con thấy ma, con sợ quá, con thấy nó vô nó cầm, nó giáng giáng ra, rồi nó cầm cái trà, con sợ quá, con đi đi trong trường trường vậy. Vâng, thật ra cái ma nó không đáng sợ, mà chính cái ma của chúng ta đây mà đáng sợ. Cái ma đang ẩn nấp trong hợp thể ngũ uẩn này mà đáng sợ. Cái ma đó là ma gì? Tử ma. Nghĩa là ra nghe nó cháy sợ quá, cháy sợ. Vì cái đó là tử ma sợ chết. Mà ai mà sợ chết rồi là coi chừng chết sớm. Cả là không sợ chết, cho nên tục ngữ mới nói cả nó không sẽ chết, cả nó không bao giờ chết, cả nó sẽ chết, kẻ đó sẽ chết. Bởi vì sợ chết quá cho nên mới chết, chứ cả không sẽ chết thì đâu có chết. Tại sao không sẽ chết? Đây gọi là tử ma. Trên phần nhiều ai sợ chết? Mấy người giàu có, mấy người tuổi già nữa, tuổi lớn rồi sợ chết lắm, cái lạ nhất. Cho nên đứng vào mặt chúng sanh mà nhìn á, chỉ có từ những người đi tụng kinh Pháp Hoa, hiểu thấu được Pháp Hoa rồi thì mới coi cái chết với cái sống là một, còn tất cả là coi cái sống với chết là hai, chết rồi là hết. Bởi vì sao? Người ta chưa tạo thiện nghiệp, do đó người ta sợ chết. Còn ai đã tạo thiện nghiệp rồi thì sao? Đã thấy mình đầy, làm đầy đủ tất cả các phước lành rồi thì sao? Lúc đó chết mừng lắm à, sướng lắm à. Bởi vì ai mà đến giờ chót rồi đó mà an nhiên thị tịch rồi, biết trước giờ chết, tức là dự tri thời trí, biết rõ cái giờ chết, giờ mình đến rồi á, thì người đó vui nhất trong thiên hạ này. Chỉ trừ có những người mà không biết tu hành gì hết, cho nên thấy cái chết sợ sệt, bởi vì chết không biết đi về đâu. Còn cái người dự tri thời trí rồi á, thì chết đó là hạnh phúc nhất của họ, đó là con đường mà họ phải đến, đó là công phu tu tập của họ suốt trong thời gian này để họ lãnh thọ cái quả báo cuối cùng phước nghiệp của họ. Thế thì chết vui hay là buồn? Ai nói tôi nghe thế nào? Chết vui hay buồn? Hay đau khổ? Nếu không tu thì gọi là tử ma, mà nếu người mà có tu hành rồi đó là cái phước chết. Cái phước được chết, nghĩa là xả báo cái thân này để chúng ta được về thế giới an lành thì sung sướng biết bao nhiêu. Nhưng mà mẹ của Hòa Thượng Thiện Hoa khi nhắm mắt rồi được Phật rước thì sung sướng biết bao nhiêu. Hai là quý vị để làm gì? Cái thân này để làm gì đây? Khi chết rồi tan rã hôi thối mà chỉ tạo thêm những ác nghiệp đau khổ thì sống để làm gì? Như vậy học kinh Pháp Hoa, quý vị thấy chỗ này khó không? Như vậy ai cũng đi tụng kinh Pháp Hoa, đi tu hành là cầu cho được sống lâu. Sống lâu để làm gì? Sống lâu để chứa chất những phiền não, sống lâu để chứa chất sự đau khổ, chứa lâu để sống lâu để được mang ung thư nằm đó chờ chết. Thì để làm gì? Rằng sống lâu mà chúng ta được hạnh phúc, sống lâu mà chúng ta tạo được nhiều phước nghiệp thì nên sống. Còn nếu sống mà trong đau khổ thì sống để làm gì? Cho đau khổ. Như vậy thì hôm nay đến phẩm quá thành dụ này, chúng tôi sẽ giảng đến những cái phiền não đó: phiền não ma, tử ma, ngũ ấm ma và thiên ma. Như vậy là phiền não ma nữa. Phiền não ma là sao? Là cái ma phiền não. Cho nên nhiều lúc có nhiều Phật tử thưa với chúng tôi rằng: sao nhà con đau khổ quá, hôm nay sao mà ông già con mẫu khó chịu quá, bà già con khó chịu quá, con cái gì nói nó không nghe, rồi phiền não rồi bán nhà. Bán nhà con đi chỗ khác chứ con ở đấy không chịu, không nổi, bán đi nói nó không nghe. Nó cứng đầu cứng cổ, nó không nghe. Rồi con dâu thì nó về nó nghịch ngợm khổ sở quá. Cho nên ra chợ thì cũng phiền não, ở nhà cũng phiền não, ra đường cũng phiền não, lúc nào cũng phiền não hết. Đó là ma. Mà cái ma đó là nó làm chướng ngại cho sự tu hành, chướng ngại cho con đường giải thoát, chướng ngại cho việc tu học của chúng ta. Mà cái nào làm chướng ngại cho sự tu hành, chướng ngại cho sự giải thoát thì chính đó là ma. Thì trong đạo Phật là sợ những cái ma đó, chứ không sợ những cái ma hiện hình. Có những ma hiện hình, chứ không phải là không có. Nhưng mà những thứ đó lâu lâu mới gặp. Còn cái ma ngay trong thân tâm ta, ngày, từng giờ, từng phút đều có mặt trong ta. Chúng ta lại không lo, mà lo sợ cái ma ngủ cái thấy đi trùng trường. Cái ma nó đâu có đáng sợ. Ma kia không bắt ai hết, mà chỉ có ma trong thân tâm ta mà bắt ta đi vào địa ngục, bắt ta đi vào loài ngạ quỷ, bắt ta đi vào loài súc sanh. Là có bốn thứ ma: phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Bốn con ma đó mới là khiếp sợ. Nếu chúng ta diệt được bốn thứ ma đó rồi thì chúng ta thẳng tiến đến niết bàn. Dạ quý vị, chỗ này nghe rõ không? Ma đó mới sợ. Chứ còn các loại cô hồn cúng, có nhiều lúc chúng tôi đi giảng mà năm Khánh Thành chùa Linh Sơn với tổ đường này, chúng tôi đi giảng và giảng tương quan giữa sống và chết, thì quý vị hôm nay đã nhớ rồi, đã nghe rồi, phải không nào? Ai gọi là cô hồn? Cô hồn là sao? Ngay tại đây có cô hồn không? Có. Ngay tại đây có cô hồn rồi. Tại sao gọi là cô hồn? Con mới là linh đinh, lạc lõng, bơ vơ, không có nơi nương tựa. Cái hồn không có nơi nương tựa, lạc lõng, bơ vơ, thế giới ta bà này không phải là chỗ nương tựa rồi, mà không lo tu tập cho nên ngày mai không biết nương tựa vào đâu, cho nên gọi là cô hồn. Thế thì hiện tại chúng ta gieo cái nhân cô hồn, thì khi chết mới trở thành cô hồn vì không có chỗ nào nương tựa. Còn nếu người tu hành chân chính rồi, thì hôm nay chúng ta tu thế này, có chỗ chúng ta trở về rồi, bản lai diện mục chúng ta hiện ra, Như Lai tạng tánh chúng ta hiện ra, Phật tánh chúng ta hiển lộ, thì có chỗ chúng ta về, thì đâu phải là cô hồn. Nhưng ngược lại, những người tu hành mà lơ lơ lâu áo, cũng gọi là cô hồn, bởi vì lơ lơ lâu áo, lâu lâu rồi, thì nó không phải. Nó sẽ đưa chúng ta vào cái chỗ chỉ đi cho có thôi, chứ thật ra chúng ta chưa phải quyết định đi đến chỗ giải thoát, do đó cũng gọi là cô hồn. Ví dụ như đụng kinh Pháp Hoa này, bữa nào siêng đi, bữa nào nhắc thôi, lầm lầm chúng ta siêng làm, nhắc thôi, bữa nào gặp mà ai mà vui thì chúng ta tham gia, ai mà ngó cái mặt ghét ghét thôi, ta không làm chuyện đó, ghét mà. Còn có cái tâm ích kỷ, còn có tâm bổn sản, còn có tâm ganh ghét, thì cũng khó mà đi đến với Niết Bàn. Cho nên cái hóa thành dụ này mở cửa ra cho tất cả chúng sanh nào những tâm tư còn thấp kém đến đó rồi an trụ nên niết bàn thanh tịnh. Nhưng mà đến đó thanh tịnh chưa? Nếu trong tay chỉ tu cho ta, lo tự giải thoát cho ta, yên ngắm cho ta mà không lo cho chúng sanh thì sao? Cho nên cái đó gọi là hóa thành dụ. Còn cái bảo sở là sao? Vừa giải thoát cho ta, vừa tự lợi cho ta, ta được giải thoát niết bàn rồi, còn đem tất cả những chủng tử, những nghiệp tánh, chủng tử tánh thiện của chúng ta đem hóa độ chúng sanh nữa. Cho nên đó gọi là bảo sở. Như vậy thì tự là cứu chúng ta để thành Phật, mà chúng ta chỉ yên tu cho ta thôi thì cái đó gọi là gì? Gọi là tâm ích kỷ. Chúng ta chỉ lo cho ta thôi mà không lo cho người khác. Vì thế Đức Phật có ba cái danh hiệu: tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Vừa tự giác mình đi đến con đường giác ngộ rồi, còn giác ngộ chúng muôn loài chúng sanh nữa. Cả hai cái đó đều được viên mãn thì gọi là Phật. Như vậy thì quá thành dụ cũng gọi là niết bàn. Mà niết bàn có nghĩa là gì? Ai biết? Nghe lâu rồi. Niết bàn tiếng Phạn gọi là niết va na. Niết va na là sao? Niết là không, va na là thổi, không thổi là niết bàn. Ai không thổi là niết bàn? Không thổi gì? Ai biết? Bây giờ bếp lửa của quý vị đang chuẩn, quý vị không đun củi vào nữa thì lửa còn cháy không? Lửa còn cháy không? Hết. Lửa không cháy là bếp tắt. Bếp tắt là yên lặng. Yên lặng là niết bàn. Ai không thổi là những phiền não. Ai không thổi lên tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma là niết bàn. Nghĩa là tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, không còn đun củi vào nữa, không còn đốt cháy tất cả cái sự sống của chúng ta đối với thế tục nữa. Nói cách khác là tất cả sự sống của thế giới ta bà chúng ta không còn đun củi, không còn nhang nhóm nữa, thì tự nhiên bếp lửa đã tắt. Mà bếp lửa tắt tức là thanh tịnh, mà thanh tịnh tức là niết bàn. Cho nên niết va na là không thổi. Ai không thổi lên phiền não thì chính đó là niết bàn. Và chỗ này quý vị hiểu chưa? Thì đấu máu phần tự lợi thôi. Mà nếu chúng ta đã đạt được niết bàn thanh tịnh rồi mà không tìm phương hóa độ cho chúng sanh nữa thì đó mới là quá thành. Cho nên Đức Đại Thông Tí Thắng đã thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Lúc còn ngồi đạo tràng, ngài đã phá xong ma quân. Và ma quân phá xong, ngài tưởng sẽ đặng vô thượng chánh đặng kinh giác. Bởi vì ngài này tôi giảng hồi nãy giờ đến đoạn này kết thúc. Tưởng đã phá ma quân xong thì ngài tưởng sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng pháp Phật chẳng hiện ra. Ngài phá ma quân mà pháp Phật chẳng hiện ra, ngài bằng nhập định ngồi xếp bàn, thân tâm bất động trong một tiểu kiếp, pháp Phật vẫn chưa hiện ra. Ngài mới tiếp ngồi cho đến tiểu kiếp thứ 10 mà cũng không thành Phật. Ngồi đến tiểu kiếp thứ 10 mà cũng chưa thành Phật. Nói cách khác là ngài đi diệt hết ma quân rồi, thế mà ngài chưa thành Phật. Lúc bây giờ chư thiên cõi trời đau lợi trả cho Phật một tòa sư tử cao một do tuần. Phật vừa ngồi lên là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và chư thiên bằng giải qua cúng dường không ngớt suốt 10 tiểu kiếp. Đến chỗ này nhà hơi khó hiểu. Có nghĩa là lúc bây giờ chư thiên và cõi trời đau lợi trả cho Phật một tòa sư tử cao một do tuần. Phật vừa ngồi lên là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chư thiên liền giải qua cúng dường không ngớt suốt 10 tiểu kiếp. Mà chúng ta biết một kiếp bao nhiêu không? Một kiếp 16.800.000 năm. Mà đây ngồi giải qua cúng dường suốt 10 tiểu kiếp, nói nghe cũng hơi khó hiểu, phải không? Quý vị có hiểu không? Nếu chúng ta ở trong thức giác, chúng ta thấy một kiếp là 16.800.000 năm. Mà chúng ta ở trong thức tánh là một cái nháy mắt là một kiếp. Một cái nháy mắt là một kiếp. Vâng. Là chỉ trong một nháy mắt là ngài ngồi trên cái tòa sư tử của chư thiên cao cho ngài một do tuần, thì ngài đã dồn nán tất cả bao nhiêu công đức của bao nhiêu kiếp rồi. Cho hôm nay chỉ còn chờ cái giờ đó, giờ kết thúc chỉ có tòa sư tử đưa lên là ngài ngồi và chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà trong lúc ngài trong thì lại không được. Trong lúc Ngài trông, Ngài mong thì lại không được. Mà lúc mà Ngài không trông, không mong, chỉ có chư thiên xuống trải cái tòa sư tử cao một cho tuần, thì Ngài liền ngồi đây là thành Phật. Có nghĩa là gì? Ai biết chỗ này? Có nghĩa là chúng ta đi tu thế này đây nha. Tôi ví dụ, cứ chờ năm rồi Phật lại Phật, con đi miết, con đi rồi, dầu cho mưa to gió lớn con đi, con nguyện thành Phật. Con nguyện miết con ngày hết đời này sang đời khác, hết ngày này sang ngày khác, con nguyện mãi, con nguyện thành Phật mà thôi. Nhưng mà khi nguyện đó thì nó không có. Nhưng mà khi đột nhiên, cho nên gọi là quốc nhiên đại ngộ. Quốc nhiên đại ngộ có nghĩa là gì? Là cánh cửa mở rộng ra. Quốc nhiên là mở cánh cửa, mở rộng ra, cánh cửa tâm trí mở rộng ra, thì chúng ta liền thấy được đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài. Nó giống như trong một chum nước, có việc ngài cứ nhỏ vô, nhỏ vô trong chum nước, nhỏ mãi thì thấy sao? Có trong không? Trong, trong ngoài nó không đầy, nhưng mà trong mãi nó cũng chưa tràn ra. Đến khi có một giọt nước vừa nhỏ, nghĩa là nó đã đầy xong rồi, tất cả công đức đều chứa đựng đầy đủ rồi, chỉ còn có một giọt nước này nhỏ vô thì có tràn ra không? Tràn ra khỏi ly nước không? Đây, nếu như ly nước không, quý vị cứ nhỏ coi, nhỏ, 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 nhỏ rồi ngồi chờ, nhỏ rồi ngồi chờ, chờ mãi cũng không đầy. Nhưng mà đến khi nó lên, nó sát mặt nước rồi thì sao? Chỉ cần có một giọt nữa thôi là nước tràn ra khỏi ly nước. Như vậy thì muốn có giọt nước này thì phải do công phu chúng ta tu tập nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm tháng. Chứ đừng có mong, chỗ này Đức Phật dạy rõ, đừng có mong trong tu một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mười năm, ít chục năm mà tưởng chúng ta cứ mong là không được. Mà tất cả những công đức chúng ta tu hành như thế này, chỉ chờ có một cơ hội nào đó, chờ khi quốc nhiên đại ngộ, chờ khi cánh cửa mở rộng ra, thì cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác để mà chúng ta lúc nó khỏi mong cầu. Dạ quý vị hiểu không? Bây giờ chúng ta có mong không? Nhưng mà nếu đến chỗ không mong cầu thì bây giờ chúng ta phải mong, mong cầu hàng ngày. Chúng ta phải lo tu tập này để dồn nén tích lũy tất cả công đức đó để chờ cái giờ cuối cùng của chúng ta. Cho nên cái giờ đó gọi là chư thiên đã cúng dường cho Phật một cái tòa sư tử cao một do tuần. Phật vừa ngồi lên là thành chánh đẳng chánh, chánh giác, tức là cái giờ kết thúc của Ngài. Như nhiều lần chúng tôi đã nói, có gì đi coi đá banh coi, ở đây nữ không không ạ? À? Ít đi coi đá banh không, có ai đi coi không? Vì 90 đó mà, năm 90 đá banh quốc tế đó mà, tôi có coi một bữa. Thế thì thấy đoàn là đá cũng hay hết, bên ekip nào cũng hay hết, từ Đức cho đến Nhật rồi đến cái gì Argentina rồi gì đó, đá hay hết á. Anh, Pháp nữa, bác xe rất hay, đá rất hay. Nhưng mà cuối cùng trời gì, giờ một quả lọt vô gôn thôi. Anh có đá hai đến bao nhiêu mà kệ, nhưng mà chưa có một quả banh vào gôn là chưa kết thúc, phải không? Chỉ chờ một quả vào gôn. Mà cái quả vào gôn đó như thế nào? Phải chờ những khi mà cái đoàn cura đó, đá banh đó, họ đã tập luyện hết sức công phu rồi, chỉ chờ cái giờ kết thúc mà thôi. Cái danh văn của họ trong giờ kết thúc. Thế thì hôm nay tất cả các Phật tử trong nhiều năm để tụng kinh Pháp Hoa có mong cầu không? Có mong không? Cầu, còn đương cầu à. Nhưng mà đến cái chỗ không cầu thì nó đạt được, bởi vì công đức của mình đã tích lũy quá nhiều sâu thẳm rồi. Thì cái giờ đó là giờ chúng ta chỉ ngồi lên tòa sư tử nữa để kết thúc chúng ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì nó cũng giống như chúng ta đào giếng vậy. Chúng ta đào giếng cũng vậy thôi. Ai đào giếng chưa? Chúng ta khắc nước rồi đi đào giếng. Đào một thước, hai thước còn khỏe, đến thước thứ ba, thước tư, thứ năm, thước thứ sáu, tới thước 20 có mệt không? Mệt lắm, chán nản, bởi vì đào mãi chưa thấy nước. Lúc đó chúng ta chán nản, chúng ta bỏ cuốc, bỏ xuống thì sao? uổng công có mấy chục năm quệt, đời kiếm quệt. Nhưng mà nếu chúng ta gắng công một chút nữa, để gắng công một chút nữa chỉ đầu có mấy sẻng nữa thôi, để đến nước, lúc mà thấy nước rỉ ra thì lòng vui mừng khắp khởi. Do đó bây giờ chúng ta có chán không? Có nhiều vị nó cứ đi tụng mấy chục năm mà không thấy hết. Cô chừng cái giờ kết thúc đó, cũng như bà già có hòa thượng Thiện Hoa niệm Phật suốt mấy chục năm, chờ giờ kết thúc Phật suốt đó. Do đó mà đến đoạn này là bây giờ chư thiên mới cõi trời đau lợi trả cho Phật một tòa sư tử cao một cho tầng. Phật vừa ngồi lên là đắc vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, tức là nói cách khác là Đức Phật đã tích lũy công đức nhiều đời nhiều kiếp và hôm nay chỉ chờ giờ kết thúc này. Đức Phật Thích Ca nói tiếp: chư tỳ kheo, Đức Phật đại thông trí thắng phải trải qua 10 tiểu kiếp các pháp Phật nữa hiện bài và được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì lúc Phật đại thông trí thắng chưa xuất gia thì ngài có 16 người con. Ngài có 16 người con trai, người thứ nhất tên là Trí Tích, và các con của ngài mỗi người đều có những đồ chơi tốt đẹp báo lạ. Nhưng khi nghe cha thành Phật, tất cả đều bỏ cổ báo đi đến chỗ Phật ở. Mấy bà mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là một vị chuyển luân thánh vương, ông còn 100 đệ thần cùng theo đến cúng dường và chiêm bái Đức Phật đại thông trí thắng. Và quý vị nghe đoạn này, lúc Phật đại thông chưa xuất gia là ngài có 16 con trai, người thứ nhất tên là Trí Tích, và các con của ngài mỗi người đều có những cái đồ chơi tốt đẹp. Mỗi người con của ngài đều có đồ chơi tốt đẹp báo lạ. Nhưng khi nghe cha thành Phật rồi thì tất cả đều bỏ cổ báo đó đi đến chỗ Phật ở. Thấy mấy bà mẹ mà khóc lóc theo đưa. Ông nội là một vị chuyển luân thánh vương, ông cùng 100 đệ thần cùng theo đến cúng dường và chiêm bái Đức Phật đại thông. Thế thì hôm nay quý vị, tôi nhắc lại cái danh từ này, đại thông trí thắng. Đức Phật đại thông trí thắng có từ bao giờ thì kinh không nói rõ, chắc là xa lắm rồi. Thế thì đại thông là sao? Như chúng tôi đã từng giảng, danh từ Phật nó vừa là nông rốt vừa là nông còn ngoan, nghĩa là vừa danh từ riêng mà vừa danh từ chung. Thế thì ở đây Đức Phật muốn nói đại thông là người thông biết hiểu rõ tất cả có quá khứ hiện tại vị lai, là người có cái trí hiểu biết tuyệt vời, gọi là đại thông. Trí thắng là cái trí đó hơn tất cả các thứ trí khác, cho nên gọi là đại thông trí, trí thắng rồi. Thế thì người chưa xuất gia tức là chưa gì? Tức là chưa chuyển phiền não thành bộ vô đề, chưa chuyển sanh tử thành niết bàn, thì ngài có 16 đứa con. Như vậy thì đây muốn nói rằng trong mỗi người chưa xuất gia thì có rất nhiều tâm sở xấu. Trí tích có là dồn chứa những cái xấu. Trí là gì? Cái trí mà trí tích tức là dồn chứa những cái xấu lại. Như vậy là mỗi người Phật tử chúng ta có 16 đứa con này không? Có những đồ báo lạ. Báo lạ gì? Ai biết? Thấy nhà cửa là quý, tiền bạc là quý, sắc đẹp là quý. Đó là những cái báo lạ có những người con khi chưa xuất gia, phải không? Nhưng mà khi nghe đã thông trí thắng xuất gia và thành Phật rồi á, thì những người con này sao? Người con này sao? Bỏ hết quả báo đó, cái mà chúng ta cho là báo từ trước đến nay đó, dẹp hết để đi theo và chiêm ngưỡng và theo vua cha cúng dường, để mà cúng dường và chiêm bái Đức đại thông trí thắng. Như vậy là đại thông trí thắng và ông nội đây tức là chuyển luân thánh vương, tức là các pháp tâm vương, và tất cả những người con là các tâm sở sâu. Như vậy có lần chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe rồi, chúng ta có bao nhiêu cái tâm sở tốt và có bao nhiêu tâm sở xấu, ai biết? Tôi nghe đọc thôi nha. Ai có tâm sở tốt? Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại. Trong 100 pháp, trong 100 tâm có 11 có thiện tâm sở đó thôi. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại. Ai tín, ai tàm, ai quý, ai vô tham, ai vô sân, ai vô si, ai tinh tấn, ai khinh an, tức là thân tâm nhẹ nhàng. Ai có cái thân tâm nhẹ nhàng này, đi. Ai tinh tấn, ai tinh tấn ở mưa gió như người hiếp tôn giả, ngồi ba năm không đặt lưng xuống chiếu, tổ huệ viễn nguyện 30 năm không xuống cái cầu, tổ bồ đề đạt ma xây vào vách 9 năm. Ai có những tinh tấn đó, tổ pháp hiền ngồi tu trên núi 30 năm, chim là mổ trên đầu mà không biết. Có người đã nguyện và phát nguyện như thế, cho nên dầu bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng không thay đổi tâm trí của các ngài. Đó gọi là tinh tấn. Ngài Hiếp Tôn giả 80 tuổi mới xuất gia. Khi vào xuất gia thì chúng ở trong chùa mới bảo ông mà xuất gia gì, ông có an cho xuất gì nữa, ông có an cho thiền có tịnh gì nữa, phải không? Thì 80 tuổi mới đi xuất gia cơ mà. Thế thì ngài Hiếp Tôn giả thề, ra thế thề 3 năm, ta không đặt lưng xuống chiếu nếu ta không thông tam tạng kinh điển. Ta sẽ ngồi 3 năm không đặt lưng xuống chiếu nếu ta không thông tam tạng kinh điển. Mà bắt ngồi 3 năm không đặt lưng xuống chiếu. Còn mình ngồi buổi thì sao, có mỏi không? Mỏi không? Đó, cho nên cái nguyện quan trọng như vậy. Cho nên mỗi người mà nguyện rồi, muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn thành Phật phải nguyện. Cho nếu không nguyện thì chúng ta lơ lơ lâu lâu ngày. Niệm Phật mà không nguyện thì cũng niệm lơ lơ lâu lâu ngày. Mà đã niệm lơ lơ lâu lâu rồi thì không bao giờ đạt được kết quả cuối cùng cả. Do đó mà hôm nay quý vị ngồi đã có niệm Phật không? Có, nhưng mà niệm chưa nhất tâm bất loạn. Chưa. Tại vì sao? Tại vì chúng ta còn có chỗ nương tựa. Chỉ từ có những người phát nguyện lớn kia, phát nguyện thật là siêu tuyệt kia, như mấy bà già kia, bà già có bà mẹ và thượng thiện hoa kia, phát nguyện giúp phát, con sẽ niệm Phật suốt cả cuộc đời con. Đó gọi là chuyên niệm, để chúng con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, con sẽ chứng nhập niết bàn, con sẽ về thế giới tịnh lạc có Đức Phật A Di Đà. Ai nguyện được mạnh như thế? Do đó mà có những người vượt biên, tuy không phải là Phật tử, nhưng mà khi ra biển khơi rồi, dầu hết, nước hết, cơm gạo hết, gió bão như thế thì còn gì nữa? Tự lực mình không giải quyết được nữa, lúc đó chỉ còn có niệm Phật: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái niệm lúc đó mới là nhất tâm bất loạn, bởi vì không còn có chỗ tựa nữa. Cho nên lúc đó chúng ta mới tương ưng với chư Phật, chư Bồ Tát. Do đó mà niệm vừa xong 3 tiếng hay 10 tiếng là có 2 con cá ở dưới lườm ghe đưa thẳng vào bờ ngay. Lúc đó có lên nấn không? Lúc đó mới lên nấn. Bây giờ giả sử chúng ta lên núi bị gọt được rồi, chúng ta đừng đi biển mà lên núi bị cọp được, thì chúng ta niệm Phật có nhất tâm bất loạn không? Đến đó mới gọi là nhất tâm bất loạn. Bởi vì sau lưng tôi được cọp, trước mặt ta là rừng sâu, là núi thẳm, tất cả những loài hung dữ đang cướp giật thân mạng của ta, thì còn gì nữa? Chỉ còn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thêm Bồ Tát. Không còn có một chỗ nương tựa. Lúc đó chúng ta chỉ tập trung tâm trí vào một chỗ rồi, thì lúc đó mới gọi là nhất tâm bất loạn. Còn hôm nay chúng ta cũng niệm Phật, mà niệm công cứ thôi, dồn tích lũy đơn thôi, phải không? Có tích lũy không? Chúng ta mới tích lũy cái công phu niệm Phật đơn thôi, mà chỉ chờ cái tích lũy này cho đến khi nào chúng đến nhất tâm bất loạn. Nhưng mà không tích lũy này thì lúc đó có câu niệm Phật cuối cùng. Kinh Di Đà bảo: Nhật nhất nhật, nhật nhị nhật, nhật tam nhật, nhật tứ nhật, nhật ngũ nhật, nhật lục nhật, nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn. Khi lâm chung thì chư Phật hiện, hiện tiền. Nhưng mà làm sao giờ lâm chung có được 10 câu niệm Phật? Bởi vì chúng ta tích lũy công đức ngay từ bây giờ để chúng ta đạt được cái quả vị cuối cùng đó. Như vậy thì 16 vị viên tử này được biểu hiện là 16 cái tâm sở xấu. Mà ở đây chỉ tóm tắt 16 tâm sở, chứ thật ra tới 40 cái tâm sở xấu. Chúng tôi đọc những tâm sở xấu mà chúng ta có còn hay không? tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, phẫn, hận, phú, não, tật, sân, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, hung trầm, trậu cử, bất tín, giải đại, phong vật, thất niệm, tán loạn, bất chánh thiệt. Như vậy là những cái tâm sở xấu mà còn, thì hôm nay nghe vua cha đại thông tí tháng đã xuất gia rồi.